Vỏ thủy tinh ngâm cả mớ chục con tắc kè còn nguyên đuôi cong vút đã vơi một xó. Câu chuyện chớt nhà dần già cứ thắt lại. Cái tôm hùm nhà thấy có thật khiếp không? Chưa tôm hùm tôm hổ đã sợ ông lắm rồi. Thế mà chẳng chịu xẻ cho đứa khác sợ hộ một mảy. Đứa nào? Cho con Sâm ấy. Con Sâm đâu? Bảo nó chưa về mà. Đồng Tiễu lạnh như không. Nhà đem bán con Sâm rồi, giỏi đấy. Mợ Phán Huề khóc giống lên. Ôi giời ơi, đáng lẽ tôi chỉ ở phòng, tôi đã phải lặn lội ra móng cái. Thế mà bây giờ người ta vứt công tôi đi. Hu hu. Nín đi. Thôi, bán nó cũng được. Tao cho phép. Đồng Tiễu áp lại, xô hai vai Mợ Phán Huề. Xem cái con tôm hùm khỏe thế nào nào.
Hay.
Mợ Phán Huề ngật người xuống. Những tiếng ơ hay vẫn ú ớ cùng lúc với những lời đối đáp rợn gáy vừa qua, vẫn như ngọn roi mây quất vào mặt. Nhưng mà đến lúc thấy Đồng Tiếu hùng hục thở sống, nỗi lo sợ của Mợ Phán Huề chỉ còn phảng phất. Bực mình rồi cũng không để tâm, tính Đồng Tiếu thế. Đoán mò hay biết thật, không rõ, nhưng bấy lâu một tay Đồng Tiếu đã bán lẻ, bán mớ bao nhiêu con người như bán bu gà mỗi phiên chợ, chẳng buồn nhớ, chẳng buồn đếm. Mợ Phán Huề đã có cách cho lão uống thuốc lú được. Bởi vì Mợ Phán Huề quần được Đồng Tiễu phải rên lên, lao vào. Chứ cái con nhà thổ giỏi bọ danh con kia biết gì. Thế rồi cái kiêu kỳ quyến rũ đàn ông lại đã khiến Mợ Phán Huề cho mình đã được bạc. Trong lúc Đồng Tiễu lăn ra ngáy khò khò, Mợ Phán Huề lại dõi mắt quanh gian buồng, vẫn không nhận ra được một cái gì khác mắt. Đêm rằm ấy, Mợ Phán Huề ngồi liền mấy xá đồng. Nửa đêm, cái Mỹ ngồi xe lên đón, lại phải về không. Ông Hoàng Bơ ốp đến hai xá. Ông Hoàng Bơ rún gối, hét hí hí. Cuối năm ấy, đền Bắc Lệ có tiệc lệ xuân thu nhị kỳ như mọi khi. Những chuyến tàu Lạng Sơn đông nghịt toa hạng tư, cả hạng ba. Đồng Tiễu và Mợ Phán Huề đi lễ, lại kèm một mẻ hàng to. Lần này, hơn 500 đứa, một chuyến kếch xù. Đi chót lọt như gánh thuốc lào thôi, nhưng cũng không tránh cái khó cho các quan Tây quan ta ở Hà Nội, ở Lạng Sơn, người các nơi đem về cho tụ lại từng bọn giải xác. Những chợ bán người cuối năm, giáo giết âm thầm, đau đớn nước mắt, chỗ nào cũng có. Đồng Tiễu và Mợ Phán Huề thong dong khoác tay nải đồ lễ hảo hạng mua ở Hà Nội lên. Những bó hương gói trầm vàng lá, trăm chiếc bánh khảo oản. Các ghế đệm hầu hạ nhà đèn đều biết ông Đồng Tiễu có hèm lên hầu mẫu đền Bắc Lệ cuối năm, và người khen nịnh lại trầm trồ ngài ngự lên rừng thiêng anh linh, công quả phúc đức lắm mới chỉnh đến được, mấy ai đủ lực đủ tâm lên được tận Bắc Lệ đâu. Đồng Tiễu nói với Mợ Phán Huề, hàng họ chuyến này nhiều, phải trình đồng trắng bóng cho được mẫu phù hộ. Có kiêng, có lành, có thành, có tâm hơn. Ta vào đền trước, rồi hãy lên trên kia. Những câu đầu lưỡi, cả nét mặt Đồng Tiễu đăm đăm, Mợ Phán Huề nghe như lái lợn lái bò ở chợ. Đã nhàm, chẳng bận tâm. Thế mà cả người nghe người nói đều đăm đăm tâm niệm như thật. Những chuyến tàu ngược lại đông đủ các bà đồng, ông đồng có hạng với thầy cung văn cấp đàn, gầy nhom như con cỏ hương, đủ kiểu. Có bà rừng mỡ không còn tuổi ham hố nhảy đầm thì đi đú đờn nhảy đồng. Nhiều người giàu bạc vạn rồi mà vẫn hăm hở cầu tài cầu lộc, cầu phúc được nhiều nữa. Cũng có người vô duyên hầm phận, lặn lội đến chốn rừng xanh, kêu cầu xem tìm được cơ may ở đâu. Lòng tham và nỗi khổ đời người chẳng biết thế nào cùng. Thuốc thánh, lễ bái cũng là một ao ước, một đợi chờ. Tốn kém, khó nhọc, vất vả lắm. Xuống ga Bắc Lệ, rồi dòng người men rừng vào trong đền. Đông quá, khách nhà đền phải trọ cả các xóm quanh đấy. Nhưng Đồng Tiễu được trọng vọng khác người ta. Đồng Tiễu ở ngay nhà hậu. Mợ Phán Huề ăn nghỉ bên gian, với các vãi bà ghế đệm thân tín, mâm cỗ tố hảo cũng đủ vây bóng, chân giò nấu giả cầy, măng ninh mọc, giò chả. Nhưng toàn thức chay làm giả mặn, những ngô, đậu, vừng, củ cải đu đủ của Trần Tục, chỉ có mỗi cái rượu gạo cầm thơm ngát, tím sánh như mật. Nửa đêm nào, Đồng Tiễu cũng trở dậy, rửa mặt nước trầm nóng, rồi lên điện thắp hương, thỉnh chuông khấn lễ đến sáng. Đến hôm xa, đưa cúng nhà đền cả tờ bạc 100. Cụ thủ từ các vãi tiễn ông Đồng Tiễu với bà đệ tử Phán Huệ ra tận cổng ngoài. Ai nấy chắp tay vái theo cho đến khi hai ông con nhà Đồng giàu của giàu phúc, người kẻ chợ ấy đi lấp vào bóng rừng mai xào xạc. Mọi người quay vào, vẫn chưa ngớt lời khen, từ lời ăn tiếng nói đến cái áo bông kép, bông hoa tai. Bắc Lệ lên, trên tàu hỏa, hai người ngồi từ bi lặng lặng như vẫn phảng phất hương hoa cửa đền. Đồng Tiễu và mợ Phán Huệ lại lên ngôi nhà sàn cuối xóm khuất nẻo ở Đồng Bành. Mới xế trưa, một ngày cuối thu hanh hao, nhuốm hơi lạnh rừng và núi đá. Chỉ mới vào buồng, đồng ông đồng bà ấy đã hóa ra con voi con chăn từ lúc nào. Chén hết, cháo lộc nhung, vây xào, canh gà di, bánh bao nấm hương, hai người ngồi cuộn vào nhau, đớp như rồng cuốn. Đồng Tiễu bảo mợ Phán Huệ, thong thả ở đây nghỉ chơi vài ngày, rồi hôm nào chúng mình cùng lên Kỳ Lừa. Tôi có việc lên quan tuần vũ, mà lâu lâu cũng phải tận mắt xem cái thằng Đại Lợi làm ăn múa may ra sao. Dạo này thằng ấy hỗn, chuyến nào cũng bớt xén rồi kêu sổng người, mất người. Quần ăn bẩn, đã bảo vào mặt thế mà vẫn không chừa, có khi phải thay thằng khác, để lên xem. Nghe Đồng Tiễu nói, mợ Phán Huệ càng băn khoăn, chưa biết quyết định thế nào. Chẳng phải dụ dỗ, mà chuyến này tự Đồng Tiễu dẫn xác lên Kỳ Lừa. Trước đây có lúc nghĩ, hay là chẳng rình mò vàng bạc nữa, đẽo nó mỗi chuyến một mẻ, rồi xa chạy cao bay cũng được rồi, nhưng vẫn phấp phỏng. Tống được con đĩa xanh, lão biết bàn tay mình đấy, thật lão nghĩ thế nào, chưa hiểu. Sợ nhất lão cầm như thóc, cái lúc đương tưởng lão rên lên, sắp sặc tắt thở thì lão lại phun ra, biết rồi, biết mày bán con Sâm. Thâm hiểm quá, không lẽ Đồng Tiễu chịu yên? Nhưng chẳng lẽ để đến lúc rồ lên, Đồng Tiễu cầm cái thừng thắt cổ mình, hay là khi nó vớ được con nào, tống cổ mình bắn ra? Lão vô đâu chẳng được người, mợ Phán Huệ đâm hoàng. Còn thế nào nữa, chỉ có cách ăn non vậy, không thì nó giết mình trước. Chuyến này Đồng Tiễu đem thân lên Kỳ Lừa, bảo anh chàng ấy cho một nhát. Xoàng ra, lên Thất Khê rồi, trong tay ta cũng cầm bạc vạn. Nó bỏ xác trong rừng, mật thám có truy ra cớ nọ cớ kia cũng còn lâu. Ta phới về Hà Nội tìm kho vàng của lão, phải tìm cho được. Còn vui thú một đêm nữa ở Đồng Bành, tối hôm sau, đã vào quán phở chua Đại Lợi. Trước ngày chợ, đêm hôm người ra vào ăn hàng tới tấp. Trong cầu chợ, tiếng đàn tính đã dạo lên giữa đám trai gái trong các góc tối. Ở nhà trong, lão Đại Lợi đương nằm cạnh khay đèn nhìn ra. Đại Lợi nhỏm dậy, nhảy xuống, chắp hai tay vái cuống quýt. Lại ông Tuần bà Tuần, chuyến này cả quan ông quan bà lên Kỳ Lừa chơi, quý hóa quá, mời ông bà xơi cơm tối, rau xanh đường rừng thôi mà. Rau xanh chứ không phải bát phở chua cho các đứa trong làng ra, bà Tuần con chưa đụng đũa bao giờ đâu ạ. Cái phở bờ xào cho chúng nó về chợ hốc thôi, quý hóa quá, quý hóa. Một thoáng, buồng đã gọn ghẽ tươm tất hẳn. Quần áo, xào màn, chậu bát lôi thôi lình kỉnh được tống vào san xếp. Mặt phản gỗ lát trải ra tấm nệm cỏ bông lau, trên phủ khăn dài giường hoa đỏ rực rỡ. Cánh màn the mắc mới, hai vòng đồng lưỡi liềm hé cửa, kiểu Lạng Sơn Cao Bằng, màn buông cả ngày, lúc nào cũng như mời vào nằm ngủ. Cái bàn tròn gấp, dựng bên vách đã được hạ xuống, mở ra, bốn chiếc ghế đầu bày quanh. Đồng Tiễu nói như ra lệnh. Bảo chúng nó ở nhà làm cơm, bây giờ ông đưa tôi vào hầu quan tuần vũ, nhiều việc lắm. Dạ, dạ. Đại Lợi ra ngoài cắt đặt người lo cỗ bàn thịnh soạn, rồi xách chiếc đèn bão, đeo khẩu súng kíp, đi với Đồng Tiễu. Trong các cầu chợ tối om, càng ồn ào tiếng người, tiếng ngựa hí, lẫn tiếng đàn tính tẩu nhảy nhót. Khách ở làng ăn xa, giọng cười nói đã khê nồng hơi men. Mợ Phán Huệ nửa ngồi nửa nằm tựa lưng vào cái gối bông đầu giường lim him mắt. Không phải buồn ngủ, Mợ Phán Huệ đương căng đầu những việc phải tính. Đêm nay, để nghe họ bàn bạc thế nào, Đồng Tiểu cũng đi tới nơi mọi khi vẫn giao người thì dễ rồi. Chắc Đồng Tiểu sẽ đến. Lão đã bảo đến tận nơi xem thằng Đại Lợi làm ăn ra sao kia mà. Nếu vẫn ở chỗ mọi lần, phải qua một quãng đường hai bên rừng thưa, chỉ việc xông ra tận nơi xiên một nhát. Lúc ấy, lão Đại Lợi chạy tháo thân, mình cũng giả vờ chạy. Ở nơi kẻ cướp đông như người về chợ này, xó nào chẳng có dao, có súng, mạng người như con nhái, biết ai giết ai. Dạo trước, nghe nói Tây Đồn Kỳ Lừa đóng cọc tre đem bêu ở cổng chợ hai cái đầu lâu. Bảo là kẻ cướp mới bắt được đem chặt đầu. Không rõ phải thế hay cốt để dọa. Nhưng nếu Đồng Tiểu không đến chỗ ấy thì tính cách khác. Chập tối mai, rủ ra dạo chợ xem trai gái mường mán đàn hát đú đờn. Vài chén vào, sỗ khéo, lão siêu ngay. Nhập nhoạng tối, anh chàng ấy dình ngay trước cửa quán này hay chỗ nào tiện, thịt luôn. Mợ Phán Huệ nghĩ. Đêm ấy, chè chén đến khuya, trong buồng đầm ấm, giường gỗ lát vân bóng lộn, dưới ánh đèn măng sông sáng xanh. Tấm màn hoa nhẹ nhàng vắt hai bên thành cửa, trên treo ngang tấm y môn dạ màu lục viền lụa điều, cách trang trí của các nhà khá giả hai bên biên giới. Quanh chiếc mâm ăn bàn tròn, chỉ có Đồng Tiểu, Mợ Phán Huệ và chủ quán Đại Lợi. Cũng lộc nhung hiu, nhưng tay đầu bếp giỏi nhà này đã sấy nướng bùi như lòng trắng trứng gà. Một khoanh thịt lợn ba chỉ ninh nấu thành món khau nhục, thịt kho tàu ăn đêm, ăn sáng với sông nóng. Thức ăn của người Trung Quốc đâu cũng ngon chúa thằn lằn, mà đây mới chỉ là bắt trước. Hay lão Đại Lợi là người Tàu cũng chẳng biết, bởi trong thị xã, người đàn ông nào cũng cao lớn, mặt trắng như mặt hình nhân gỗ, điểm chiếc răng vàng cười vàng chóe, nói được cả tiếng Kinh, tiếng Thổ, tiếng Quan Hòa, tiếng Xạ Phang. Có lạ chi, cũng chưa khi nào Mợ Phán Huệ hỏi. Thằng Đại Lợi trên Lạng Sơn cũng như mụ gái dưới Hải Phòng đều ở một mình. Bọn giết người đi bán ở thế cho tiện, hay sợ có lúc chúng nó đem cả người ta đi bán. Nhưng còn các anh chàng ở hang Nhị Thanh cũng một mình thì sao? Trong cửa hàng, những người có tuổi và trẻ con đều làm thuê thái bánh, trộn nước chua ngọt, giã lạc, sai vặt. Người nào chào hỏi, tử tế đấy, chốc nữa giơ dao chẹn cổ cướp đường là cái chắc. Nhưng bắp chân bắp tay lão Đại Lợi nổi chão thế kia mà ở mồ côi cũng lạ. Như mụ gái lúc nào cũng thèm đàn ông như người sắp chết đói, nhìn thấy hạt cơm, nhưng chẳng ở với ai, không hiểu được. Đồng Tiểu gật gù bảo Đại Lợi. Chúng tôi với ông cùng đi giao hàng, tin cho bên kia, người ta biết thế, báo sớm ngay nhé. Mợ Phán Huệ ngoảnh nhìn Đại Lợi đợi câu trả lời. Chúng nó đương đợi hàng, mong đấy, còn giờ giấc, tôi xin hỏi quan lớn đã. Hôm nay quan lớn bảo thế thì được ngay thôi. Bao giờ đi? Ông Đồng Tiểu hỏi. Mọi khi thế nào? Vẫn ở cái xóm chân núi trên Cao Lộc. Ở chỗ cũ hả? Mợ Phán Huệ làm như vô tình hỏi và nói chen. Thế thì chưa mai đi, sẩm tối lại về đến đây rồi. Có ăn uống nữa cũng không phải tần phiền ở lại. Mọi khi vẫn thế. Vâng, vẫn thế. Đồng Tiểu buông một tiếng như đánh lệnh. Được. Mợ Phán Huệ nhẹ nhẹ nuốt một hơi dài. Mợ Phán Huệ nhớ ở chỗ ấy mọi khi ra đến đường Cái Đá vừa tối nhá nhem, vẫn chưa gặp làng xóm, còn trong vùng chân rừng lưa thưa. Trời phù hộ rồi, lạy trời. Nửa đêm, ánh đèn Hoa Kỳ vặn nhỏ bằng đốm đậu xanh, gian nhà thơm nồng như buồng tay đôi mới cưới. Nằm với Mợ Phán Huệ, khi nào Đồng Tiểu vừa dã rời lại vừa thú vị, ghét trời chóng sáng. Tiếc lắm nhà chị. Mợ Phán Huệ ngạc nhiên cái câu Đồng Tiểu bỗng nói. Tiếc thế nào? Đồng Tiểu nhoi lên cười khục khục. Mợ Phán Huệ gặng. Sao lại tiếc? Nói đi. Là thế nào? Là thế ấy. Thế ấy. Tiếc thật. Sắp ruồng rẫy gái già này à? Chuyện vớ vẩn. Nũng nịu, mếu máo. Mợ Phán Huệ dò dẫm ý nghĩa những câu nửa nạc nửa mỡ. Tính Đồng Tiểu vẫn hay nói lơ lửng thế. Nhưng lần này Mợ Phán Huệ chột dạ. Khi người ta có ý khác, thường những lo lắng đột nhiên đến. Đồng Tiểu làng không trả lời, ra vẻ mệt lừ sừ. Mợ Phán Huệ ôm sốc lên, lão lại oải ra, rồi ngáy khò khò, không hiểu thật hay làm ra thế. Mợ Phán Huệ cảm như không yên, bao nhiêu câu hỏi bối rối hiện ra. Có lẽ nào thằng già sắp dở mặt đến nơi? Có lẽ chuyến này rồi thôi. Có lẽ... Nếu thế phải làm ngay, làm trước luôn. Mợ Phán Huệ không thể chợp nổi mắt. Không phải vì tiếng đồng tiếu ngáy như bò, mà mợ Phán Huệ bồn chồn. Chỉ ngày mai, chỉ còn nay mai. Đêm mai không biết thế nào, nhưng mà thế nào cũng còn lên Đồng Đăng, lên Thất Khê nhặt cho hết tiền cái đã. Việc buôn bán vẫn phải đến nơi đến chốn. Lão Đại Lợi sẽ đứng ra lo liệu việc trình báo quan trên về cái án mạng. Rồi hôm về, bàn sau. Sẽ bảo Lão Đại Lợi thế, nhưng cũng đã dắt lưng một số khá. Hay là khi lão chết rồi, tích sớm về. Mợ Phán Huệ ngần ngừ, mợ Phán Huệ lại tính. Không lo tay Đại Lợi, không khi nào Đại Lợi nghi mợ Phán Huệ nhúng tay giết Đồng Tiễu, mặc dù trong con mắt thằng này cũng có thể đoán nó biết hai người có phải vợ chồng hay không. Trong con mắt biết được, nó thèm rủ dê mình ăn nằm với nó. Được, chứ đến lúc đấy thôi, mợ Phán Huệ không nghĩ lo về cái chết của lão Đồng Tiễu. Những tờ giấy bạc 100 và những thoi vàng 10 đập thành lá, mợ tính nhiều đến những cái ấy. Lừa lọc, dối trá, buôn bán người, bụng dạ mợ Phán Huệ thành sẹo rồi. Giá cả một con người hay cắt cổ một mạng người, nói tử tế cũng như thình lình lật lưỡi, chuyện chết người cũng bằng chuyện chợt nhớ mai ra thừa bộ ghế trúc Đông Khê về xuôi làm quà. Lo làm thế nào mai gặp được anh chàng ấy. Hôm sau, Đồng Tiễu lại có việc vào dinh quan tuần vũ sớm. May quá, lại may. Mợ Phán Huệ mặc áo dạ lửng, xỏ đôi giày vải như người buôn gánh ra dạo chợ sáng. Quanh các cầu chợ, túm tụm từng đám trai gái làng về chợ từ đêm qua. Không biết chúng nó mới dậy hay ở xó xỉnh nào tới. Anh chàng bán thuốc đã xuống chợ, đường đóng cọc căng thừng. Phúc quá, mấy hôm nay lúc nào ngôi sao hộ mệnh cũng theo trên đầu. Mợ Phán Huệ nóng ruột nhưng cứ thong thả bước lại, làm như tình cờ. Trước sau vắng vẻ, mợ Phán Huệ đến tận nơi, thấy bóng người, anh chàng ngẩng đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng ta lại cúi xuống đóng cái cọc. Mợ Phán Huệ nói như câu chuyện nói từ nãy, dặn nốt, rành rẽ. Mẫu Sơn, đường Mẫu Sơn, vẫn cái xóm mọi khi, mấy lần đã đón tôi ở chân dốc. Ba người cưỡi ngựa, cái thằng béo phây phây đi giữa, quần áo đũi nâu, mặt đỏ say rượu, nhớ chưa? Cái thằng đi giữa ấy, trong xóm ra đến đấy vừa tối. Rồi nói dằn giọng, chỉ có dịp này thôi, không xong thì hỏng hết, làm được không? Được, cứ thế nhé. Gã cười nhoẻn, tối phải về hang nhớ. Chỉ được cái thế, ừ được việc thì về, không thì đừng hòng. Người đàn ông lặng lẽ quay lại đóng nốt cái cọc vòng thừng, mợ Phán Huệ đã rảo bước đi, chợt quay lại. Này! Tờ giấy bạc, gấp nhỏ kẹp trong hai ngón tay mợ Phán Huệ. Cầm lấy. Người đàn ông lắc đầu. Sao? Tối về mới lấy công. Người đàn ông tủm tỉm nhắc lại. Đã quen với cái lừng khừng dở hơi của anh chàng, mợ Phán Huệ cũng nháy liếc một cái, đôi mắt tình tứ chói người đàn ông vào việc. Đồng Tiễu chưa về, Đại Lợi cũng đi đâu. Trong cửa hàng đã một đám khách ngồi cái ghế dài bàn ngoài. Những con ngựa mới tới đứng bên kia đường, mồ hôi nhếch nhoáng hai mạn sườn. Trên phên cửa treo lủng lẳng những chiếc túi chàm của khách xuống chợ. Mấy người nhà hàng tíu tít bốc bánh chan nước mỡ, sắc lạc. Mợ Phán Huệ vào buồng, cởi khăn vuông áo ngoài, vất lên cột, rồi vén cánh màn lại chui vào sườn. Nằm như người mới thức dậy, vừa mở chăn, mắt còn lim dim cơn ngái ngủ. Mợ Phán Huệ đương tưởng tượng, thấy cái anh chàng bán thuốc đã trăng thừng xong, bắt đầu tung dao câu khách đến đứng xem. Hai con dao sáng loáng, bay lên, nhịp bắt dao dồn dập dần. Người đã súng đến, trẻ con đông nhất, hai tay luồn chéo nhau, thong thả bắt cái sau cùng. Con dao ấy cắm phập vào giữa ngực Đồng Tiễu. Mợ Phán Huệ nhắm mắt, loằng quằng nghĩ sang chuyện khác. Mợ cố nghĩ, nhưng câu chuyện đi xiêm đã lâu không còn nhớ, đã xa xôi tận đâu đâu. Lão Đại Lợi dẫn ba con ngựa về để đứng đạp móng trong máng cỏ trước nhà. Buổi chợ đông, người qua lại nhộn nhịp, chốc chốc ngựa trong tàu, ngựa ngoài đường động cỡn hí vang. Bữa sáng chỉ ăn qua loa rồi nghỉ ngơi. Lát sau, Đồng Tiễu và Mợ Phán Huệ với lão Đại Lợi bước ra, hai con ngựa của khách có mã phu sắt như cưỡi bò, thong thả đi, không sợ bồn. Đến lúc trông thấy Đại Lợi phóc lên ngựa, lưng đeo khẩu súng trường, một băng da cài loạt đạn đồng sáng chóe vắt chéo ngang ngực, Mợ Phán Huệ có ý ngại. Mọi khi không thấy thế, nhưng biết thế nào, lại rời. Người ta có số cả. Ba con ngựa ung dung ngược lên qua Châu Lỵ, lác đác thưa dần người trên núi xuống chợ trở về. Vào chấm bóng núi, mặt trời hanh hao đã lơ lửng bên kia. Dãy Mẫu Sơn chất ngất, dài liền sang tận Châu Cao Lộc, nổi từng mảng rừng xanh thẫm. Không một câu trò chuyện qua lại trên bầm ngựa, cũng như chẳng lạ lẫm đường xá. Quãng này, Mợ Phán Huệ đã lên xuống nhiều lần, chỉ nghe vó ngựa lóc cóc giữa mặt đường mấp mô đá, hai bên rừng vắng lặng. Mợ Phán Huệ dõi mắt vào những hốc đá nhấp nhô, hàng hốc mờ mờ sau những bụi sim mua bối rối, ngỡ có người nấp trong ấy, nhưng chỉ là tưởng tượng. Đường bên sườn núi thấp thoáng xanh xa xa, đôi chỗ trên cao ẩn hiện một vệt trắng nhạt, mái nhà một xóm mán, hay bóng con suối lớn mùa kiệt, vẫn còn nước chảy, tỏa trắng trên mặt tảng đá. Một chặng quá sang bên kia đã tới đất Trung Quốc, cũng vẫn chỉ thấy như bên này, những mái ngói ống mốc xêu, các xóm người Nùng ở lẫn với người Ngái, người Thổ. Trước mặt, lưa thưa mấy căn nhà sàn nóc cao thấp, lồi lõm bên những bụi mai, bụi hóp đá sơ xác. Cái xóm lặng ngắt, như người đã chạy cướp bỏ đi. Những chiếc thang tre siêu vẹo lên sàn đã tụt cả mấy nấc bậc. Gần đây một thôi đường, nghe đồn có dinh cơ của quan tổng đốc Vi Văn Định ở Bản Chu. Nhưng chỗ này thì hiu hắt lá mai lá hóp rụng lát đầy mặt đất. Một con lợn xề gầy lõ hai vành xương mông, xám như đất, trông mãi mới thấy những đầu vú, như một dãy chuông câm lúc lắc quét mặt đất. Con lợn ngước cặp mắt trắng, nhà nhìn đoàn người ngựa đương tới, rồi lại ủn ỉn vục mõm rũi xuống, lê chân nặng nề vu vơ tìm kiếm. Cái xóm bỏ hoang bẩn đến rùng mình, nhưng Mợ Phán Huệ đã thuộc và không để ý. Đến nỗi có lần, Mợ Phán Huệ liều, khéo xui lão Đại Lợi về trước. Anh chàng bán thuốc đã nấp ngoài ngã ba đón Mợ Phán Huệ về hang Nhị Thanh. Đây không phải xóm vắng người ở, mà mỗi lần bọn lái đưa hàng đến, người ta bỏ lên rừng cho thuê nhà chứa người mấy hôm. Đến gần, thấy hiện ra ở mỗi đầu cầu thang lên sàn có một người lính khố xanh chân đất, ống quần xà cạp chàm, chống súng đứng gác. Bọn lính Nùng canh cửa sinh tuần vũ, chi châu, áo và nóp lợp vải vàng, một màu đất thó. Các quan đã cho quân lên giúp các nhà buôn. Chẳng lạ, đâu cũng có lính trông nom. Có khi lính còn tải người ở ga xuống rồi đem lên trên Na Sầm Thất Khê hay đưa cho lái dưới chân dốc Sài Hồ theo đường núi sang Trung Quốc. Mùa nước, tàu thủy vào sông Kỳ Cùng, qua cầu Bản Trại chở người Châu Giang xuôi xuống các cửa biển Phòng Thành, Hợp Phố. Chỗ nào bên kia hay bên này, quan Tây quan ta hay các quan huyện chính phủ Tường Giới Thạch đều được ăn tiền rồi cho lính canh, lính áp tải. Mẹ mìn lùa người đi từng bọn, chẳng khác tải phu cho nhà binh ra làm đường các cửa quan ở Pò Mà, ở Chi Ma, khuất nẻo. Có quan hai trưởng đồn đứng trên lô cốt nhìn xuống. Trong những nhà sàn, tiếng động sàn ốp vầu ọp ẹp, lạt sạt. Chân người đi dồn ra nhòm vách, rồi những đầu người đàn bà xõa tóc thò ra. Có người xuống hẳn sân ảng, một bọn ra đến gần đầu cầu thang. Người lính khố xanh đứng gác quay lại, đập báng súng mấy cái, đám người dạt vào. Có người bị nện trúng chân, nhảy lò cò, chửi réo lên. Người lính lạnh mặt vẫn rừng rưng. Nhà nào cũng chứa đông những người đàn bà bệch bạc, tóc vấn trần, tóc sổ, ai cũng nhao nhao bàn tán. Nhưng chẳng ai biết mấy người cưỡi ngựa có cả đàn bà như bà quan họ đến làm gì. Có những đám đã được đem tới đây cả tuần, cũng có bọn mới lên chuyến tàu sau tối hôm qua. Người trong xóm điệu tay nải về bán bánh tét, bán rượu. Nước uống đã có những ống vầu đựng trong vách, hết thì bảo nhau ra suối lấy vác về. Ngồi một xó, thế là có ả đã đổi đâu được cái áo chàm dài bắt trước cô gái Thổ xuống chợ, thắt lưng quạt đằng sau vòng lên như đuôi gà trống. Ả nọ len lén ngồi xẹp xuống sàn, mở gói lá chuối bọc, mấy chiếc bánh cuốn ngoác miệng ra nuốt nhanh đến trợn cả mắt.